bài 242 là việc mình chưa chán. Thiền sư Văn Yển ở diện Quang Phụng, núi Vân Môn, Thiều Châu. Sư họ Trương quê ở Gia Hưng, thở bé theo luật sư Chí Trừng, chùa Công Vương xuất gia và đến giới đàn Tỳ Lăng, thọ giới Cụ Túc. Sư theo hầu Chí Trừng mấy năm, học thông bộ lực nhưng việc mình chưa sáng, bèn đến tham vấn với Mục Châu. Mục Châu vừa thấy sư đến liền đóng cửa lại. Sư gõ cửa, Mục Châu hỏi ai? Sư thưa con. Mục Châu hỏi làm gì? Sư thưa là việc mình chưa sáng, xin thầy chỉ dạy. Mục Châu mở cửa ra, vừa trông thấy sư liền đóng cửa lại. Như thế ba ngày liên tiếp sư đều đến gõ cửa Mục Châu. Đến ngày thứ ba thì Mục Châu vừa mở cửa, sư liền chen vào. Mấy ngày mà không được cho nên bây giờ cái là canh, vừa mở cửa là chen vào liền. Nhưng mà khi mà vừa chen vào đó thì Mục Châu liền nắm đứng. Sư bảo nói bất thần như biết nói gì đây. Thì sư nghĩa là vừa suy nghĩ thì Mục Châu liền xô ra bảo cây dùi đợi tần. Những cái chữ xô lăng này bỏ tức là cây dùi đợi tần đó. Cây dùi này tức là dùi phan á, nước phan á. Bèn đóng ập cửa lại khiến một cái chân sư bị thương. Sư nhân đây mà ngộ nhập đó, thì như vậy để thấy cái kiểu này. Nghĩa là ngày Mục Châu, ngày Vân Môn á, đến tham vấn với ngày Mục Châu. Đến gõ cửa thì Mục Châu hỏi ai? Sư thưa con. Mục Châu hỏi làm gì? Sư thưa làm việc mình chưa sáng, xin thầy chỉ dạy. Thì như vậy Mục Châu ngày vừa mở cửa ra trong thấy chưa thì liền đóng cửa lại. Thì như vậy mình thường thường mình đọc chỗ này, đọc xung xung qua mình không thấy được hết cái ý của ngài Mục Châu này. Tại sao vừa mở cửa thấy chưa cái liền đóng cửa lại? Thì đó muốn gợi lên cái gì? Nếu mà khéo thì ngay đó là nhận ngay rồi, khỏi cần người phải đợi dài dài. Vừa mở cửa mình nói theo cửa này là cửa gì? Vừa mở cửa mà thấy nhau cái thì đóng cửa lại, thì như vậy là muốn nhắc cái gì rồi? Thì ngay đó mà thấy được thì khỏi cần phải hiểu hỏi thêm, phải không? Nhưng mà như vậy thì sư không có hiểu được cái đó, cho nên ba ngày liên tiếp đến gõ cửa hoài. Thì Mục Châu ngài cũng đóng cửa ba ngày cũng không mở, tới ngày thứ ba đó thì ngài, như vậy là ngài Mục Châu để coi như để cho cái lòng tha thiết của ngài Vân Môn đó nó quá mạnh lúc này khao khát quá rồi ha. Cho nên vừa mở cửa thì sư nghĩa là chen vào liền. Chịu phải nổi rồi. Thì ngay đó ngài Mục Châu ngài mới nắm đứng bảo nói. Thì như vậy bất thần như vậy thì làm sao suy nghĩ kịp ha. Cho nên vừa suy nghĩ thì Mục Châu liền xô ra bảo cây dùi đợi tần. Cây dùi đợi tần là sao? Lâu nay thì nhiều khi mình đọc đó mà không biết sao. Sao mà mới vừa suy nghĩ cái xô ra cái bảo cây dùi đợi tần? Bởi vì đây là coi như đây là cũng như câu thành ngữ. Cây dùi đợi tần là chỉ cho nó đã trải qua cái thời gian, cái niên đại lâu xa quá rồi. Từ đời tần nữa, từ đời tần tới bây giờ thì nó trải qua cái niên đại nó lâu xa quá rồi, cho nên cái mũ dùi nó bị mòn hết còn bén. Tức là sao muốn nói sao? Đó là ví dụ cho cái cơ phong nó chậm lụt. Nghĩa là suy nghĩ tức là chậm lụt rồi, cho nên xô ra bảo cây dùi đời tần, cái nó ông còn chậm lắm. Thì như vậy cho nên là đóng cửa lại thì ngay đó chân sư nó đau, mà chính cái đau thấu xương đó, nghe không? Thì sư tỏ ngộ. Thì như vậy đó là sao? Đó là ngay cái gì mà khiến sư được vào. Như vậy thì ngay khi mà sư vừa chen vào đó, rồi ngài Mục Châu ngài nắm đứng bảo nói đó, thì bây giờ cái đó là nói cái gì đây? Ngay khi vừa chen vào liền nắm đứng bảo nói cái gì? Vừa chen vào đó thì lúc đó là sao? Ngay đó có phân trong ngoài gì chưa? Mới vừa chen vào đó liền nắm đứng thì ngay khi mà chưa có phân trong ngoài gì đó thì là cái gì. Cho nên chỗ đó nếu mà khéo nhận thì ngay đó là nhận rõ rồi. Để cho nó có thân có trong có ngoài thì sao? Thì coi như cây dùi đại tầng. Chậm quá rồi, phải không? Thì như vậy xưa là bị đóng lại, kẹt một cái chân đau, đau thấu xương đó, mà lại được ngộ nhập. Thì cái chân đau đó, làm sao diễn tả được cái đau này? Là sao diễn tả được cái đau đó? Như vậy thì trước khi mà cái chân đau đó, thì nó có hay không? Trước khi chân đau có hay không? Cho nên nhiều khi mình đọc cái này để nghe nói như vậy, chứ nghĩa là nhờ đau chân nó mà ngộ đạo, ngộ ngay cái đau đó. Cái kiểu đó thì như hết đau thì sao? Thì như vậy trước khi chân đau đó thì nó có hay không, nó ở đâu? Rồi ngay lúc mà ngày Mục Châu ngày nắm đứng đó, thì lúc đó nó ở đâu? Ngay lúc nắm đứng đó thì ở đâu? Rồi như vậy thì khi mà bị thương đau á thì nó ở đâu mà chạy đến? Nên chỗ đó là chỗ phải thấy cho nó thấu, chứ còn không khéo á thì lầm cái chân đau, nghĩa là cho rằng ngay cái chân đau đó thì nó mới là có, thì đó là lầm quá, mà quên mất toàn thân thì có chỗ nào thiếu? Đâu phải chỉ ở chỗ đau đó mới có, toàn thân đụng tới chỗ nào mà không biết, mà không thiếu mà có thiếu đâu. Thì như vậy gió thổi mình nghe mát, gió thổi nghe mát với cái chân đau đó là một hay là khác? Gió thổi qua mình nghe mát, còn hay chân đau là một hay là hai? Thấy thấu chỗ này thì mới thấy được cái chỗ mà người dân môn tỏ ngộ được, mới thấy rõ. Như vậy thì dân môn á, ngài cũng có đau bao giờ đâu. Có đau bao giờ đâu. Cho nên ngay nhầm ngay cái đau đó mà gọi là phân biệt, phân tích, thì đó là cái lầm. Đó là cái chỗ phải thấy cho nó thật thấu chỗ đó. Cho nên ở đây thì tóm lại bằng cái bài kệ, nó gọn lại để cho nhớ. Chớ lầm chân đau cho mới có, khắp cả toàn thân thiếu chỗ nào. Gió mát chân đau hai hay một, cái này đau đớn đâu che được, đâu che được, kìa hỡi Vân Môn bao giờ đau. Đó là cái gợi ý cho thấy thấu qua cái chỗ đó, chứ không khéo là chết trên cái đau đó thì cũng lầm mình là lầm người. Thôi hôm nay là mình học tới đây.